chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy, thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một buổi sáng tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, sau một đêm thức trắng, dù cơ thể của chúng ta mệt mỏi, nhưng chúng ta vẫn có thể lấy lại được tinh thần và tràn đầy năng lượng chỉ với một vài cách nhỏ sau đây. Đầu tiên đó chính là dậy lúc hẹn giờ báo thức. Chúng ta nên duy trì thời gian thức dậy cố định và thực hiện mọi việc như thường lệ, thay vì ngủ nướng hay là nghỉ làm và ngủ đến tận trưa. Việc ngủ thêm sẽ làm cho nhịp sinh học của chúng ta bị đảo lộn và khiến chúng ta cảm thấy khó chịu hơn vào buổi tối. Thứ hai đó chính là đi tắm. Nếu có thời gian dư dả vào buổi sáng, thì việc để toàn bộ cơ thể của chúng ta được đánh thức bởi nước mát là điều tốt nhất, với việc chỉ rửa mặt bằng nước lạnh. Đi tắm có thể giúp kích thích quá trình lưu thông máu của cơ thể, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái và tràn đầy năng lượng để làm việc. Thứ ba đó chính là hít thở sâu. Mặc dù nhiều người vẫn nghĩ rằng hít thở sâu giống như là một biện pháp làm dịu bộ óc và do đó sẽ khiến cho chúng ta dễ đi vào giấc ngủ hơn, nhưng thực sự là ngược lại. Việc hít thở sâu sẽ đưa thêm nhiều oxy lên não, khiến cho não của chúng ta hoạt động tốt hơn, làm tăng sự tập trung và bớt đi cảm giác mệt mỏi. Thứ tư đó chính là uống nước. Việc duy trì độ ẩm có vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể tỉnh táo và hoạt động tối ưu sau khi thiếu ngủ. Như chúng ta đã biết, 70% cơ thể của chúng ta là nước. Mất nước có thể khiến cho chúng ta trở nên mệt mỏi và mất dần sức sống, đặc biệt là sau giấc ngủ chập chờn của đêm hôm trước. Để một ngày của chúng ta vẫn tràn đầy năng lượng, hãy cung cấp cho mình thật nhiều nước bằng những thức uống đơn giản như là vài cốc nước lọc. Những loại trái cây có chứa nhiều nước cũng là một gợi ý dành cho tất cả chúng ta. Thứ năm đó chính là đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng trong ngày. Sau một đêm khó ngủ, cơ thể của chúng ta sẽ trở nên kiệt sức vì không có đủ thời gian để nghỉ ngơi cũng như là tái tạo lại nguồn năng lượng. Não bộ không chịu hoạt động vì thiếu oxy. Lúc này, chế độ dinh dưỡng đầy đủ là điều rất cần thiết. Nếu vì quá mệt mỏi mà từ chối các bữa ăn sáng hàng ngày, mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn và nguồn năng lượng của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Vì vậy, dù muốn hay không, hãy cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể bằng cách ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe, tránh những món ăn yêu thích nhưng độc hại như là đồ chiên xào dầu mỡ trong ngày. Nếu như mà chúng ta có một chế độ ăn uống lành mạnh, chúng ta có thể thử bữa ăn nhẹ với trái bơ và sữa chua. Đó là một sự lựa chọn rất tốt. Thứ sáu đó chính là chợp mắt một giấc ngắn. Ngủ một giấc ngắn khoảng chừng 20-30 phút cũng đủ cho chúng ta trở nên tỉnh táo, nhất là khi thực hiện vào đầu giờ chiều. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên giữ thói quen chợp mắt ngắn và không ngủ quá muộn vào buổi chiều để tránh làm mất giấc ngủ vào ban đêm. Cuối cùng đó chính là có thái độ tích cực. Có thể nói thái độ quyết định tất cả. Mỗi tế bào trong cơ thể đều biết rằng chúng ta đã có một đêm không ngon giấc, thế nhưng chọn để có cảm giác uể oải ảnh hưởng đến tâm trạng của một ngày hay không là tùy thuộc vào chúng ta. Thật như vậy, chúng ta có thể suy nghĩ cùng một thái độ tích cực, cơ thể của chúng ta sẽ càng mệt mỏi, tinh thần sẽ càng trì trệ và xuống cấp. Vậy nên, hãy vẫn dồi dào năng lượng sau một đêm mất ngủ. Hãy có một cái nhìn khác về tình trạng hiện tại của bản thân bằng cách bước ra khỏi giường, đi lại loanh quanh trong phòng và thì thầm với chính mình rằng ngày hôm nay của mình sẽ thật hiệu quả. Chỉ với sự thúc đẩy nhỏ thôi, biết đâu chúng ta sẽ bất ngờ với hiệu ứng mà nó mang lại cho chính mình. Kính thưa quý vị, những mẹo nhỏ ở trên chỉ là giải pháp cứu cánh tạm thời khi mà chúng ta không có đủ thời gian để nạp lại năng lượng sau một đêm mất ngủ. Giải pháp tối ưu và cần thiết nhất vẫn là nên đi ngủ sớm, ngủ đủ từ 7 tới 8 tiếng mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Chỉ khi đảm bảo được một sức khỏe dồi dào, chúng ta mới có thể có được một trạng thái tinh thần phấn chấn và đầy năng lượng. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thank you. Kính thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết rằng có hai sách tiên tri nói về thời kỳ cuối cùng, đó là Daniel và Khải Huyền. Và chúng ta cũng biết rằng trong Khải Huyền đoạn 11 câu 15 có chép rằng từ nay nước của thế gian thuộc về chúng ta. Qua bao nhiêu thời kỳ, các đế quốc đã xảy ra ở trong lịch sử nhân loại. Khi chúng ta đọc lịch sử của nhân loại, chúng ta đối chiếu với lịch sử những lời tiên tri ở trong Kinh Thánh, thì chúng ta mở khóa những biểu tượng trong sách Daniel sẽ làm sáng tỏ những lời tiên tri ở trong sách Khải Huyền. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 15, chính Đức Chúa Giê-xu đã phán đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Kính thưa quý ông bà chị em, chính Đức Chúa Giê-xu Ngài đã phán trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 15, đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Một trong những đoạn Kinh Thánh rất lạ lùng là Daniel đoạn 2. Trong Daniel đoạn 2, chúng ta biết Nebuchadnezzar nằm chiêm bao và thấy việc đã xảy ra trong vòng 2500 năm. Những biến cố này đã diễn tiến trong lịch sử một cách chính xác. Ngày nay chúng ta thấy các dự báo về khí tượng, nhiều đài khí tượng dự báo trước một tháng, trước một tuần và thậm chí trước vài ngày, nhưng mà nhiều biến cố của cơn bão đã không đúng như những lời dự báo trong khí tượng. Thế mà Kinh Thánh đã giải thích giấc mơ của Nebuchadnezzar đã ứng nghiệm hoàn toàn ở trong lịch sử các đế quốc của nhân loại. Điều này cho thấy rằng chỉ có bàn tay của Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên vũ trụ mới có thể biết một cách rõ ràng. Lời tiên tri này để chứng minh rõ ràng rằng Đức Chúa Trời điều khiển lịch sử nhân loại. Đó là một lời tiên tri đã ứng nghiệm. Và Daniel đoạn 2 câu 1 nói rằng trong năm thứ hai đời vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ. Đây là vị vua đã cai trị đế quốc Babylon vào năm 500 trước khi Đức Chúa Giê-xu giáng sanh. Vua là người đã xây vườn treo Babylon, được gọi là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Vua đã thấy một điềm chiêm bao hết sức bối rối khi tỉnh giấc. Vua không nhớ mình đã mơ cái gì. Vua đã gọi những nhà thông thái, các thuật sĩ, các nhà giải mộng đã nhắc lại giấc mơ. Nhưng các nhà thông thái, các thuật sĩ không bao giờ có thể biết được vua đã mơ thấy giấc mơ gì. Và vua đã nổi giận, đòi xử tử và giết tất cả. Lúc bây giờ có một người thanh niên là Daniel. Mặc dầu ông là một phu tù người Do Thái, bị bắt làm phu tù trong xứ sở của vua, nhưng Daniel được coi là một nhà thông thái, bởi vì người rất thông minh và hiểu rất rõ ràng mọi vấn đề. Khi lính của vua đến đòi bắt Daniel để xử tử, thì người xin phép cho mình có thời gian để cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, hầu xin Ngài bày tỏ giấc mơ của vua. Và Đức Chúa Trời yêu thương người, Ngài đã nhậm lời. Daniel đã tâu với vua về điều mình được biết, và người không bao giờ kiêu ngạo để nhận đó là công trạng của mình. Người đã nói sự thật rằng ở trong Daniel đoạn 2 câu 28, có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm và đã cho vua Nebuchadnezzar biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Giấc mơ của vua chú trọng vào thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại. Giấc mơ của vua bắt đầu từ thời vua và tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. Daniel đã kể lại giấc mơ của vua. Hỡi vua, vua hãy nhìn xem, và này có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường, đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, và bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra và đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát. Bây giờ sắt, đất sét, đồng bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Nhưng hòn đá đập vào pho tượng thì hóa thành một hòn núi lớn và đầy dãy khắp đất. Trong Đa-ni-ên đoạn 2 câu 31 đến câu 35 ghi lại lời nói của Đa-ni-ên kể lại giấc mơ. Lúc bây giờ vua đã nhớ lại giấc mơ của mình và vua đã kêu lên: đúng rồi, chính là những điều ta đã thấy. Nhưng hỡi Đa-ni-ên, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa gì không những cho vua, nhưng kính thưa quý ông bà chị em, cũng cho tất cả mọi người trong chúng ta ngày hôm nay. Đa-ni-ên đã tiếp tục giải thích trong Đa-ni-ên đoạn 2 câu 37 và 38. Hỡi vua, Đa-ni-ên đã khẳng định rằng vua là cái đầu bằng vàng, vì Đa-ni-ên được khải thị từ Chúa. Người biết đế quốc Babylon của Nebuchadnezzar. Chúng ta biết rằng đế quốc Babylon thời bấy giờ nổi tiếng để dùng vàng nhiều hơn bất kỳ đế quốc nào sau ông. Đây là đế quốc hùng mạnh, cai trị phần lớn thế giới từ năm 605 trước Chúa cho đến 539 trước Chúa. Ông bà chị em có thể mua cuốn sách Lịch sử nhân loại ở các nhà sách để chúng ta có thể đối chiếu với Kinh Thánh. Nhưng nước này đã bị lật đổ bởi một quốc gia miêu tả trong Đa-ni-ên đoạn 2 câu 32 là ngực và cánh tay bằng bạc. Đế quốc đó được Đa-ni-ên ghi lại là sự liên kết của hai cường quốc, hai đế quốc thời cổ là Mê-đi và Ba-tư. Chúng ta thường nghe câu chuyện 1001 đêm, đó là câu chuyện của đế quốc Ba-tư. Hai cường quốc Mê-đi và Ba-tư kết hợp trong giấc mộng của vua, được tượng trưng bằng hai cánh tay nối liền vào ngực bằng bạc. Hai nước này cai trị thế giới trong gần hai thế kỷ, từ 539 trước Chúa cho đến năm 331 trước Chúa. Rồi họ đã bị một đế quốc thứ ba lật đổ. Đế quốc thứ ba được miêu tả trong câu 32 là bụng và vế bằng đồng, chính là đế quốc Hy Lạp với sự lãnh đạo của Alexander Đại Đế. Các binh lính của vua Alexander Đại Đế chuyên mặc áo giáp bằng đồng. Và một lần nữa Đức Chúa Trời đã chọn một hình bóng thích hợp để miêu tả đế quốc đã trị vì thế giới từ năm 331 trước Chúa cho đến năm 168 trước Chúa. Nhưng lịch sử loài người với các đế quốc không ngừng ở đế quốc thứ ba này. Hy Lạp đã không cai trị thế giới mãi mãi, bởi vì một loại kim khí khác đã đến sau vàng, bạc và đồng. Đế quốc kế tiếp được tượng trưng bằng sắt. Chúng ta biết La Mã là một đế quốc hùng mạnh và được tượng trưng bằng sắt. Đa-ni-ên đoạn 2 câu 40 khẳng định rằng lại có một nước thứ tư mạnh như sắt. Vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng đập vỡ và nghiền nát như sắt vậy. La Mã mạnh như sắt đã là cổ Hy Lạp vào năm 168 trước Chúa. Và đế quốc này cai trị nhiều nước ở Trung Cận Đông và ở châu Âu. Kính thưa quý ông bà chị em, hai chân là phần dài nhất của cơ thể con người. Đế quốc La Mã cai trị lâu nhất 500 năm La Mã đã cai trị phần lớn thế giới này. Nhưng Kinh Thánh đã dự ngôn điều gì cho thế giới La Mã? Và chúng ta biết rằng trong thời kỳ này, Đức Chúa Giêsu là ngôi hai của Đức Chúa Trời đến thế gian này. Ngài làm giá cứu chuộc cho nhân loại. Rồi sau đó, lịch sử nhân loại được Kinh Thánh dự ngôn điều gì? Trong Đa-nên đoạn 2 câu 41 và 42 có nói: còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra. Lịch sử xác nhận đời đế quốc La Mã hùng mạnh đã sụp đổ vì hai lý do: sự suy thoái từ bên trong và từ bên ngoài bị tấn công. Từ bên trong, sự giàu có tuôn đổ vào La Mã do thuế má thu thập được khắp nơi trên thế giới, và đời sống của người La Mã được thay thế bằng sự xa xỉ và phô trương. Từ đời sống giản dị của người La Mã được thay thế bằng đời sống xa xỉ, giàu có và phô trương bề ngoài. Chánh trị thối nát, tội ác đầy ngoài đường phố, sự du luân và dâm đảng gia tăng. Và trong khi đế quốc La Mã bị suy đồi từ bên trong, thì từ bên ngoài các rợ tấn công, và cuối cùng đế quốc La Mã bị phân chia thành 10 nước nhỏ. Chúng ta biết Liên Xô trước đây cũng đã bị tan rã ra thành 15 nước, thì thời kỳ của La Mã bây giờ cũng đã bị phân chia ra thành 10 nước nhỏ. Kính thưa quý ông bà chị em, ngày hôm nay chúng ta đang sống trong thời kỳ nào? Đây là thời kỳ 10 ngón chân của pho tượng. Mỗi phần của lời tiên tri này ứng nghiệm, chỉ trừ phần chót. Đa-nên nói với vua trong câu 34 và câu 44: vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Hòn đá không bởi tay người đục ra tiêu biểu cho Đức Chúa Giêsu Christ, đấng sẽ đến và dựng nước Ngài. Tại sao quan trọng cho chúng ta biết về điềm chiêm bao của một vị vua thời cổ mà Kinh Thánh đề cập? Giấc mơ của Nebuchadnezzar đã được miêu tả trọn bộ lịch sử nhân loại. Và khi một người rất yêu thích nghiên cứu lịch sử nhân loại, họ sẽ thấy rằng Kinh Thánh miêu tả một cách vô cùng chuẩn xác. Khi chúng ta thấy rằng Kinh Thánh đã tiên đoán rất nhiều điều chuẩn xác ở trong quá khứ, thì chúng ta sẽ thấy rằng Kinh Thánh là sách đáng được tin cậy trong hiện tại và trong tương lai. Chưa có một nhà tiên tri nào ở trong thế giới loài người có thể tiên tri một cách chính xác như vậy. Ngày hôm nay chúng ta có niềm hy vọng, vì ngày mai đã nằm trong bàn tay Đức Chúa Trời là đấng hướng dẫn trong lịch sử. Ngài là nguồn yêu thương và đấng yêu thương của chúng ta. Lịch sử đã ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh, vì Đức Chúa Trời Ngài đang điều khiển lịch sử nhân loại. Qua lời tiên tri Đa-nên, Ngài đã báo trước sự sụp đổ của đế quốc La Mã, sự phân chia La Mã thành 10 ngón chân. Từ La Mã đã phân ra Anh, Thụy Sĩ, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Heruli, Văn Đăng và Ostrogoth. Và ba nước sau cùng không có tên trong thời kỳ của chúng ta, vì mặc dầu các nước ấy nằm trong số 10 nước được chia ra từ La Mã, và ba nước này đã bị hủy diệt cũng vì trong lời tiên tri Kinh Thánh đã nói trước trong Đa-ni-ên đoạn 7 câu 8, câu 20 và câu 24 đã bị nhổ tận gốc. Chúng ta có thể xem trong Kinh Thánh Đa-ni-ên đoạn 7 câu 8, câu 20 và câu 24. Daniel đoạn 2 từ câu 41 đến 43, 10 ngón chân 10 nước như sắt và đất sét không dính cùng nhau. 10 nước này là các nước ông châu. Ngày nay bao nhiêu cuộc chiến tranh, Hitler, Napoleon, Charlemagne trong lịch sử đã tìm cách thống nhất châu Âu. Nhưng cho đến ngày hôm nay, mặc dầu khối EU đã liên kết có một đồng tiền chung, nhưng mà các nước này cũng vẫn chưa có thống nhất vì họ có nhiều chính phủ khác nhau. Và Kinh Thánh nói rằng các nước này không bao giờ thống nhất thành một quốc gia như là các tiểu bang của Hoa Kỳ. Lịch sử đã diễn ra y như lời tiên tri đã dự ngôn, chỉ còn một vương quốc cuối cùng chưa lập mà thôi. Và chẳng bao lâu Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc Ngài sẽ phục lâm. Đấng Cơ Đốc phục lâm, Ngài là vần đá muôn đời. Ngài đã đến địa cầu chúng ta và Ngài sẽ trở lại. Ngài sẽ trở lại trong chiến thắng huy hoàng trước những biến cố động đất, đói kém, dịch lệ, chiến tranh. Sự giao thông tăng trưởng, sự học thức được gia tăng. Đất trời sẽ rung động vì tiếng kèn, tiếng hát của các thiên sứ. Đấng Cơ Đốc và các đạo binh từ thiên đàng sẽ đến giữa đám mây để đón nhận những người chết ở trong quá khứ được biến hóa, và chúng ta những người còn sống sẽ được biến hóa gặp Chúa ở không trung. Đây là niềm hạnh phúc. Kính thưa quý ông bà chị em, đây là một lẽ thật, và tất cả chúng ta sẽ gặp Chúa nơi không trung. Cầu Chúa ở cùng tất cả chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.